báo cáo tâm đắc, học tập kinh Vô Lượng Thọ, phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Người giảng: Thích Nhận Khiêm. Thời gian: tháng 3 năm 2020. Tập 5.
Các vị đồng học, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục xem những gì là ba pháp chướng Bồ Đề Môn. Hiểu rõ được cái gì chướng ngại tâm Bồ Đề này, chúng ta trừ bỏ nó đi, thì tâm Bồ Đề này có cơ hội sinh khởi rồi. Cho nên vấn đề này vô cùng quan trọng, chúng ta nhất định phải biết điều này. Điều thứ nhất là tâm cầu an vui cho riêng mình, chấp ngã và tham trước bản thân. Tâm lượng này quá nhỏ, cầu riêng cho bản thân mình. Có thể là cầu danh, cầu lợi, thậm chí cho đến cầu vãng sanh. Nhưng chỉ cho riêng bản thân. Khởi tâm động niệm không rời cái bản ngã. Tâm lượng này quá nhỏ, dù có nỗ lực hơn, vẫn còn ý niệm này, thì nó làm chướng ngại tâm Bồ Đề này hiện ra rồi. Vì sao? Tâm Bồ Đề là tâm bao thái hư, lượng khắp pháp giới. Cái tâm lượng của bạn chỉ chứa được mỗi bản thân mình, thì tâm Bồ Đề này làm sao có thể tương ưng được chứ? Nhất định phải y theo trí huệ môn mà xa lìa những cái tâm niệm ấy. Tâm thứ hai là tâm rời bỏ, không chịu cứu vớt chúng sanh khổ nạn. Trong tâm chư Phật luôn có chúng sanh, đặc biệt là những chúng sanh khổ nạn, chúng sanh trong ba đường ác. Chúng ta có thể tự mình trong Phật pháp tìm cầu sự giải thoát an vui hay sao? Nhất định chúng ta phải học tập Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Địa ngục bất không thể bất thành Phật. Nhất định phải cầu nguyện cho hết thảy chúng sanh thành Phật. Chúng ta tu tập tịnh độ, nhất định phải có cái tâm cầu cho mình và hết thảy chúng sanh đều vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tự mình đạt được công phu vãng sanh, sau đó phải xem cái nhân duyên. Còn chúng sanh có thể nghe chúng ta chúng sanh có duyên có thể nghe tiếp nhận lời chúng ta khuyên. Họ thay đổi, nhất định chúng ta phải ở lại. Nhất định chúng ta phải vì những chúng sanh này. Mà ra sức giúp đỡ. Trong cửa nhà Phật, không bỏ một ai, dù là còn một người. Muốn nghe, dù là còn một người muốn học, bạn nhất định cũng phải ở lại. Cho nên chúng ta thấy Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày năm nay 95 tuổi rồi, vẫn còn có thể thuyết pháp. Vì sao? Vẫn còn người muốn nghe, vẫn còn người muốn học mà. Nếu chúng ta không nỗ lực học tập nghiên cứu thực hành kinh điển, tôi nghĩ Lão Hòa Thượng sẽ đi trong một ngày không xa. Vì sao? Ngài không còn nhiệm vụ nữa. Cho nên việc làm của mỗi chúng ta hôm nay, cùng nhau trao đổi, nghiên cứu kinh Vô Lượng Thọ, chắc chắn sẽ góp phần để Lão Hòa Thượng Tịnh Không trụ thế lâu dài. Vì chúng ta còn cần Ngài làm cho rõ ràng, tương tận con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc hơn nữa. Chúng ta thật sự cần thì đấy thực sự là trách nhiệm của Ngài rồi. Ngài phải trụ thế. Tôi tin tưởng như vậy. Phải y theo từ bi môn để trừ bỏ cái chướng ngại này. Thứ ba là tâm chỉ cầu sự cung kính cúng dường, không tìm phương pháp làm cho chúng sanh lợi ích an vui. Chúng ta may mắn được sinh ra trong một đất nước Phật giáo phát triển. Phật giáo có một vai trò hết sức quan trọng trong đời sống xã hội chúng ta. Sự cúng dường và thức ăn vật thực tôi thấy không thiếu, thậm chí có thể là dễ dàng. Nhưng nếu chúng ta lại lợi dụng vấn đề này để mong cầu tiền tài vật chất, mong cầu sự hưởng thụ, đây là một lỗi lầm rất lớn. Người xuất gia chúng ta hưởng cái phước gì? có thể không phải tự mình có cái phước đấy. Thích Ca Mâu Ni Phật để lại cho chúng ta 20 năm phước báu của Ngài. Chúng ta có phước báu để học Phật thuận tiện, không phải lấy cái phước báu này để hưởng thụ. Tôi thấy cái này giống như là vay trước rồi trả sau vậy, tuyệt đối không nên xem thường, tuyệt đối không nên lơ là. Cổ đức xưa thường răn dạy chúng ta, một hạt gạo thí chủ nặng như núi Tu Di, đời này không liễu đạo, mang long đội sừng trả. Điều này là thật, không phải là dọa người. Chúng ta nhất định hết sức lưu ý. Nhất định tự bản thân phải biết tri túc thường lạc. Nhất định phải đem đến sự an vui và lợi ích chân thật cho hết thảy chúng sanh. Y theo phương tiện môn chúng ta học tập có thể trừ bỏ được loại tâm này. Phía trên tôi đã nêu ra ba thứ tâm làm chướng ngại tâm Bồ Đề. Chúng ta có thể xa lìa được ba cái pháp chướng ngại Bồ Đề tâm này thì sẽ được ba pháp thuận Bồ Đề tâm. Ba pháp thuận theo tâm Bồ Đề. Một là tâm vô nhiễm thanh tịnh. Khi chúng ta cầu an vui cho hết thảy chúng sanh thì chúng ta lìa được nhiễm trước. Lìa được cái ngã. Tâm lượng chúng ta sẽ rộng lớn. Được những điều này cho nên vô nhiễm thanh tịnh tâm này là thuận theo Bồ Đề tâm. Hai là an thanh tịnh tâm. Vì tâm Bồ Đề là tâm làm cho chúng sanh an ổn, cứu vớt hết thảy chúng sanh, đem họ lìa đi sự khổ của sanh tử. Cho nên làm cho chúng sanh an ổn, cái an thanh tịnh tâm này là thuận theo Bồ Đề. Thứ ba là lạc thanh tịnh tâm. Là tâm khiến cho tất cả chúng sanh chứng được đại niết bàn, chúng được chỗ vui cứu cánh. Phá được tâm niệm này tức là thuận Bồ Đề. Như vậy làm thế nào để thành tựu được sự xa lìa và tiền thượng ấy? Là nhất định phải cầu sanh tịnh độ để được thường gần chư Phật, tu hành cho đến khi chứng vô sanh pháp nhẫn. Chừng đó chúng ta có thể tùy ý mặc áo giáp hoàng thể, vào biển luân hồi, dùng tâm từ bi, cứu vớt hết thảy chúng sanh, tùy duyên mà bất biến, không còn trở ngại gì nữa. Cho nên cổ đức đã chỉ cho chúng ta thấy, sự thù thắng của pháp môn tịnh độ thật sự muốn vãng sanh, chúng ta sẽ liền có thể đạt được. Dễ vãng sanh thì việc vãng sanh trở thành vấn đề. Bạn không muốn đi, làm sao có thể đi được? Trong lòng bạn phải thật sự muốn đi. Hết thảy thế gian này, bạn liền buông xuống liền được thôi. Dù rõ thế giới cực lạc rồi, tâm bạn sẽ tự nhiên mở rộng ra, bao hàm cứu vớt những chúng sanh trong 10 pháp giới, không còn là cái tâm nhỏ nhoi chỉ chứa riêng bản thân mình nữa. Chúng ta nhất định phải biết những thường thức này. Tuy nhiên, tâm Bồ Đề này muốn phát ra phải có nhân duyên. Có được cái nhân duyên này, tâm Bồ Đề này mới có thể phát khởi ra được. Tỉnh Nam Đại Sư trong Văn Khuyến Phát Bồ Đề Tâm, Ngài đã nêu ra 10 loại nhân duyên có thể dẫn phát tâm Bồ Đề này ra. Mười loại nhân duyên này là gì? là nhớ trọng ân chư Phật, nhớ ân cha mẹ, ân sư trưởng, ân thí chủ, ân chúng sanh. Sanh tử khổ đau, tôn trọng tánh linh của mình, sám hối nghiệp chướng, cầu sanh tịnh độ và làm chánh pháp cửu trụ. Mỗi người có thể có những thứ duyên bất đồng để tâm Bồ Đề này phát khởi. Chúng tôi sẽ sơ lược nêu qua 10 thứ duyên này. Hy vọng mỗi một đồng tu có những ý niệm này trong hoàn cảnh đấy, tâm Bồ Đề này có thể phát khởi ra. Chúng ta phải nỗ lực phát tâm và gìn giữ. Thứ nhất là trọng ân chư Phật, học tập kinh điển rồi nghiên cứu giáo lý, chúng ta mới biết chư Phật hộ trì chúng sanh là đời đời kiếp kiếp. Không phải nói chúng sanh này khó độ quá thôi không độ nữa, các ngài không có ý niệm đó. Các ngài có thể biết được nhân duyên khi nào căn tánh của chúng ta thành thục. Các ngài âm thầm chờ đợi cái nhân duyên này thành thục, nghĩa là chờ đợi khi nào chúng ta chịu học rồi thì các ngài sẽ dạy. Chúng ta còn mãi ham chơi chưa quay đầu, không sao, chờ đến kiếp sau vậy. Điều tôi đang nói chính là tôi và quý vị ở đây. Mãi vô lượng kiếp, còn tôi lăn trong luân hồi như ngày hôm nay. Chư Phật Bồ Tát mãi mãi chờ chúng ta quay đầu. Chờ chúng ta phát tâm học tập. Các ngài vẫn là đang chờ chúng ta. Chư Phật Như Lai dụng tâm độ trì chúng sanh mà không hề thấy nhàm chán. Thế gian chúng ta dạy học một lần, hai lần, thậm chí ba lần không hiểu thì sao? Thôi tôi không dạy nữa, căn tánh bạn quá kém, tôi không thể nào dạy được. Cổ nhân có nói dạy ba lần mà không hiểu thì không dạy nữa. Chư Phật Như Lai thì không như vậy. Chỉ cần bạn chịu học chỉ cần bạn có tâm học tập với Ngài. Đừng nói là 3 lần, thậm chí là 30 lần, 300 lần, 3.000 lần hay nhiều hơn nữa, Ngài vẫn sẽ chỉ dạy chúng ta. Chỉ cần chúng ta có duyên với Ngài, chỉ cần chúng ta phát tâm học tập, Phật nhất định sẽ chỉ dạy cho chúng ta. Đây là điều trong Phật Pháp. Cho ta thấy sự quan trọng của việc giáo dục. Phật Pháp giáo dục là thông ba đời. Chư Phật Như Lai có thể nhẫn nại để dạy dỗ mỗi một chúng sanh, làm cho chúng ta nhìn thấu được thế gian giả tạm này. Ba ngàn lần, 5.000 lần, chúng ta có thể hiểu được, các ngài vẫn rất vui vẻ để mà dạy. Chúng ta hiểu được thì tốt rồi, xem như mọi việc được giải quyết. Cái ân đức này là không thể nào tìm ở đâu được. Ân đức này cũng là đặc ân chư Phật Như Lai đối với chúng ta. Chúng sanh vô lượng tập khí, vô lượng phiền não, trôi lăn mãi, không chịu quay đầu. Các ngài vẫn nhận đại, chờ đợi thời cơ chín mùi, các ngài sẽ xuất hiện và giúp đỡ chúng ta. Chúng tử Phật Pháp chìm sâu trong vô vàn phiền não, nhưng nhất định nó sẽ có ngày trỗi dậy. Chủng tử này chín mùi rồi, chủng tử này hiện hành rồi, nhân duyên đã đến, chúng ta mới có thể học tập, chúng ta mới có thể chân thật quay đầu. Ngày hôm nay cái thiện căn với Phật Pháp, thiện căn với pháp môn tịnh độ của chúng ta đã phát hiện ra. Chúng ta cần nỗ lực hơn nữa, để làm tăng trưởng cái thiện căn phước đức. Thì nhất định chúng ta nắm được cơ hội này rồi, không bỏ qua cái cơ hội ngàn vàng này. hôm nay thời gian đã hết. Chúng ta sẽ học tập trong lần tiếp theo.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.